Đài Thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri phường Thịnh Đán và Tân Lập. Nhiều ý kiến của cử tri đề cập thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và địa phương trả lời trực tiếp tại hội nghị.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 đã khởi động. Đây là một kỳ thi quan trọng của mỗi học sinh và những đứa sinh thành lại là điểm tựa tinh thần để các con vững vàng vượt vũ môn.
Thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ phường Hóa Văn Thụ đã khơi dậy sức mạnh tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo phường Hóa Văn Thụ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017. Để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố, trong tháng 6 này đã có nhiều đảng bộ phường xã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Hầu hết các hội thi được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, thu hút đông đảo đảng viên tham gia. Tại các hội thi, các báo cáo viên, tuyên truyền viên phải trải qua 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Nội dung các phần thi tập trung vào tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của địa phương và của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Tân Lập năm 2017, thí sinh Lê Thị Hương Giang chia sẻ.
Thông qua hội thi này thì sẽ truyền đạt tới tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như nhân dân trong phường và thành phố Thái Nguyên hiểu biết thêm về nghị quyết của Đảng để qua đó thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, rồi là chăm lo đời sống của nhân dân và mục đích nữa đó là bằng những việc làm và những hành động thiết thực của mình để hướng tới kỷ niệm 55 ngày thành lập thành phố.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2017 được tổ chức trong thời gian tới.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng 22 tháng 6 tại Nhà văn hóa Tổ 19 phường Thịnh Đán, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri của phường. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, kết quả kỳ họp thứ 4 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố cũng báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến kiến nghị của cử tri phường gửi tới trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Với tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri của phường Thịnh Đán đã có nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh một số vấn đề như về hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Hồ Núi Cốc, giải quyết các tranh chấp đất đai, siết chặt hơn nữa vấn đề quản lý đô thị, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, một số dự án ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề quản lý đô thị, chị Ngô Thị Kim Tuyến, cử tri tổ 19 cho biết.
Ở khu vực là từ cổng trường cao đẳng sư phạm đến khu dân cư mới của tổ 19. Ngày xưa nó chỉ là đất ruộng, đất nông nghiệp. Bây giờ được nhân dân bê tông hóa và cho kinh doanh hay không cho kinh doanh thì tôi không được rõ, nhưng người dân đến đấy tự phát kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường. Xong thải, chất thải vệ sinh ra trước khu vực đó, khu vực không hiểu là ở đấy là ai quản lý. Trước Tết Nguyên Đán vừa rồi, tức là vào tháng 1 dương năm 2017, đã thấy dẹp yên một thời gian, nhưng sau Tết Nguyên Đán thì lại đâu vào đấy. Bây giờ mọi người vẫn cứ kinh doanh, vẫn cứ rác thải vứt bừa bãi ra.
Còn bà Nguyễn Thị Kiểm, cử tri tổ dân phố số 3 có ý kiến.
Tôi ở cái cánh đồng cây nán là thuộc cái đường đi về Hồ Cốc, là tôi có ruộng ở dưới, nhưng khu dân cư số 6 mở rộng có san lấp, hiện bây giờ vẫn còn đang san lấp ở cánh đồng đấy, nhưng mà tôi bây giờ là đang chuẩn bị cấy vụ mùa, thế nhưng bây giờ nước ở trên mưa to gió lớn nó đổ xuống cánh đồng đấy, thì cánh đồng đấy của chúng tôi là nước vàng nó chảy xuống, mương không có thì chúng tôi ảnh hưởng đến kinh tế. Mùa tới này thì tôi yêu cầu là nếu như khu chung cư số 6 lấy thì lấy ngay, mà không lấy thì phải làm mương to, thật to để cho nó thoáng nước cho chúng tôi.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường đã trả lời một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của phường, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân hai cấp sắp tới.
Sáng 21 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến tập trung vào 4 nội dung chính là công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và đường giao thông. Liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng đô thị, các cử tri đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố cần đẩy nhanh tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với hai hộ là hộ gia đình ông Trần Tiến Thắng và hộ bà Nguyễn Thị Tính tổ 1B để trả lại quy hoạch đường dân sinh cho hơn 20 hộ thuộc tổ dân phố 1B vì hiện nay các hộ này không có đường đi, phải đi nhờ qua chợ. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án khu dân cư 11A và 11B. Quan tâm giải quyết việc dự án đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội thi công gây ngập úng, bồi bạt đất ruộng, ảnh hưởng đến việc canh tác của các hộ dân từ năm 2013, chưa được bồi thường sản lượng. Liên quan đến đường giao thông, cử tri bày tỏ mong muốn nâng cấp cải tạo tuyến đường thanh niên xung phong do đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho nhân dân trong việc đi lại. Trước những ý kiến của cử tri, trong thẩm quyền của mình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri đã nêu, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến khác để tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố diễn ra trong thời gian tới.
Ngày 21 tháng 6, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có 10 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí và xây dựng 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 5 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 307,5 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp của người dân là hơn 97,7 tỷ đồng, còn lại là vốn của nhà nước và ngân sách địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm xã đã lên phường thị trấn, 14 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 57 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 16 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Đối với 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017, mới có 3 xã đạt 16 tiêu chí, 4 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 14 tiêu chí và 1 xã đạt 13 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí các nguồn vốn cho 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công các công trình hạ tầng nông thôn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ kinh phí nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cần phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát lại các tiêu chí đối với những xã về đích năm nay, đưa ra giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời lập danh sách giới thiệu các doanh nghiệp tài trợ giúp đỡ. Đối với các huyện, thành thị cần xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và biện pháp triển khai mô hình 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 9 xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư, cần rà soát tham mưu cho Ban chỉ đạo chương trình phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để giúp đỡ các địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, trong các ngày từ 20 đến 25 tháng 6 năm 2017, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 12 chốt tiếp sức mùa thi tại khu vực cổng của 10 trường trung học phổ thông, cổng bến xe khách và điểm nóng về giao thông trên địa bàn thành phố. Sáng 22 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức tặng quà tại các chốt tiếp sức mùa thi năm 2017. Tại các chốt đến thăm, sau khi tặng quà cho các đoàn viên thanh niên, lãnh đạo Thành đoàn Thái Nguyên biểu dương tinh thần của các đoàn viên thanh niên và động viên các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong những ngày tiếp theo của kỳ thi. Từ đó góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh tham gia dự thi. Ban tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thành phố Thái Nguyên tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức. Với chủ đề Những năm tháng không thể nào quên, chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc qua các thời kỳ, ca ngợi quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi những tấm gương chiến đấu hy sinh của liệt sĩ, các thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi sự nghiệp đổi mới phát triển của quê hương đất nước, mảnh đất con người thành phố Thái Nguyên anh hùng văn minh giàu đẹp. Đối tượng tham gia liên hoan là các hạt nhân thuộc đối tượng chính sách, người có công đang công tác học tập sinh sống trên địa bàn xã phường, với số lượng gần 500 diễn viên không chuyên tham gia ở thể loại ca và múa. Để chương trình liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí thời gian, địa điểm tổ chức liên hoan, kinh phí và cơ cấu giải thưởng, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nhất là về thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục biểu diễn, đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra liên hoan. Theo kế hoạch, chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2017. Các tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn để công diễn vào 20 giờ tối 25 tháng 7 năm 2017 tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên.
Mới đây, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, bị cáo Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, thị trấn Trại Cao, Đồng Hỷ, và Bàn Văn Long, sinh năm 1991, trú tại xóm Cầu Bất, xã Nam Mau, Đại Từ, cùng bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ, ngày 1 tháng 4 năm 2017, Hoàng Văn Long đã trộm cắp 2 thanh thép hộp mạ kẽm có giá trị hơn 2 triệu đồng của gia đình anh Đồng Quang Tân, trú tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng. Khi hai đối tượng mang tang vật đến khu vực tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ tìm chỗ tiêu thụ, thì bị công an phường bắt quả tang. Vụ án thứ hai, bị cáo Nguyễn Xuân Hoài, sinh năm 1974, thường trú tại xóm Ao Dông 1, xã Khe Mo, Đồng Hỷ, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồi 9 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2017, Hoài bị công an phường Trương Vương đang tuần tra tại khu vực tổ 23 phát hiện đang tàng trữ trong người 0,173 gram heroin. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận đã mua số heroin trên của một số đối tượng không quen biết tại khu vực bến xe khách cũ để sử dụng. Vụ án thứ ba, bị cáo Nguyễn Ngọc Quế, sinh năm 1978, thường trú tại xóm Sòng, xã An Khánh, Đại Từ, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 10 tháng 4 năm 2017, công an phường Tân Long đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 17 thì phát hiện Nguyễn Ngọc Quế đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20L92581 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Công an đã phát hiện và thu giữ trong giá đựng đồ xe máy của Quế 4 gói heroin có tổng trọng lượng 1,167 gram. Quế khai nhận mua số heroin trên của một người không quen biết tại khu vực bến xe cũ để sử dụng. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bàn Văn Long 9 tháng tù giam, Nguyễn Đình Hoàng 15 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Ngọc Quế, mỗi bị cáo 30 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, bao khó nhọc nuôi con khôn lớn, dõi theo từng bước con đi, mẹ cha nào cũng lo lắng, thương yêu và mong con trưởng thành. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, một kỳ thi quan trọng của mỗi học sinh đang bắt đầu và những đấng sinh thành lại là điểm tựa tinh thần để các con giữ, để các con vững vàng vượt vũ môn. Bài viết Điểm tựa tinh thần của sĩ tử của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 đã khởi động. Năm nay toàn tỉnh có 31 hội đồng thi tại 31 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên 13.000 sĩ tử của Thái Nguyên đang tập trung cao độ cho việc thi cử. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các con, nhiều phụ huynh luôn ở bên động viên và chăm sóc cho con. Anh Đỗ Hữu Mạnh, tổ 10 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, con trai tôi đăng ký thi vào trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Thời gian qua, cháu phải đi học ôn kín lịch. Thay vì nhắc nhở, thúc ép con ôn bài, tôi bày tỏ sự đồng cảm chia sẻ cùng con những suy nghĩ trong lòng, cùng cháu xây dựng một kế hoạch ôn tập sao cho phù hợp. Khi cháu học hành căng thẳng, tôi động viên con luyện tập thể thao cho tinh thần sảng khoái. Theo tôi, cân bằng tinh thần cho con bằng những hoạt động giải trí vui chơi sẽ giúp cho cháu ôn tập tốt hơn. Không chỉ sẻ chia cùng con, nhiều phụ huynh đã tìm cách giảm áp lực cho con. Chị Lê Thị Hữu, ở xóm 14, xã Cù Vân, Đại Từ nói, năm nay con gái tôi đăng ký thi vào trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Dù rất mong con đỗ đạt, nhưng tôi không tạo áp lực cho cháu. Tôi luôn trò chuyện, động viên và giúp con hiểu rằng vợ chồng tôi luôn đồng hành cùng con trên những chặng đường để con đến với thành công. Tuy nhiên, nếu cháu đã cố gắng nhiều mà vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, tôi vẫn luôn ở bên, đồng hành và cùng con cố gắng trong mọi chặng đường tiếp theo. Cùng với sự quan tâm về tinh thần, các bậc phụ huynh còn quan tâm đến sức khỏe của sĩ tử. Chị Nguyễn Bích Hạnh, tổ 21 phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên cho hay, năm nay con gái tôi đăng ký thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Đây là ngôi trường có uy tín của cả nước, số lượng thí sinh đăng ký thi vào trường đông nên con gái tôi đang chịu nhiều áp lực. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, những ngày qua cháu học hành rất căng thẳng. Mỗi đêm cháu chỉ ngủ khoảng 3 tiếng rồi lại dậy học tiếp. Tôi lo con ốm, vì vậy cháu thức lúc nào, tôi thức cùng cháu lúc ấy. Tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn như phở, bánh, hoa quả để phục vụ cháu. Theo tôi, bên cạnh sự chăm sóc về tinh thần thì sự chăm sóc dinh dưỡng rất cần thiết cho sức khỏe và trạng thái tinh thần của trẻ trước những căng thẳng tâm lý. Tôi cho con ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp cháu tăng cường hoạt động trí não, làm đầu óc tỉnh táo, không bị buồn ngủ và giảm sự kém tập trung, giảm trí nhớ. Không chỉ riêng anh Mạnh, chị Hữu, chị Hạnh mà hầu hết các bậc phụ huynh đều hiểu rằng sự chăm sóc, quan tâm, động viên đúng mực sẽ là lực đẩy giúp con vươn xa. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần nhắc nhở con học hành, ăn uống và dành thời gian ôn bài hợp lý. Theo bác sĩ Hà Đức Trịnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, để các sĩ tử có tinh thần sức khỏe tốt khi bước vào kỳ thi, mỗi buổi tối các bậc phụ huynh nhắc nhở con không nên học quá 23 giờ, nhất là trước ngày đi thi. Thời gian học tốt nhất là dưới 3 tiếng, sau 1 tiếng nên nghỉ từ 10 đến 15 phút để thư giãn. Buổi tối cố gắng ngủ 7 hoặc 8 tiếng để đảm bảo sức khỏe cho hôm sau. Ngoài ra, cha mẹ cần hướng dẫn các em ôn đan xen giữa các môn để giúp các em có kiến thức chắc chắn hơn, tránh sự mệt mỏi nhàm chán. Khuyến cáo con em mình chú ý đến phương pháp học, không nhồi nhét máy móc, dẫn đến dồn kiến thức, hiệu quả lĩnh hội không cao. Điều quan trọng hơn nữa là cha mẹ khéo léo giúp các em phải vượt qua được tâm lý, bắt buộc phải thi đỗ, vì nếu kết quả đạt được không như mong muốn, trẻ rất dễ dẫn đến trầm cảm. Tuy không gây áp lực cho các con, nhưng cha mẹ cũng nên giải thích, động viên để các con đừng tự gây áp lực cho chính mình. Bởi việc nhiều học sinh quá coi trọng kết quả kỳ thi sẽ khiến trẻ thiếu tự tin, dễ phát sinh tâm lý tiêu cực. Trẻ càng lo lắng thì càng trở nên căng thẳng và quá tải, dẫn đến việc không nhớ nội dung học, làm bài thi không tốt và không đạt được nguyện vọng.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phường Hoàng Văn Thụ là đơn vị điểm của thành phố Thái Nguyên trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong việc thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Để hiểu rõ hơn về cách làm của Đảng ủy phường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Là đơn vị điểm của thành phố Thái Nguyên về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông có thể cho biết vài nét về đặc điểm của địa phương trong việc thực hiện chỉ thị 09.
Chúng tôi xác định là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Vì vậy, hàng năm đã đề ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phân công cho đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm trưởng ban chỉ đạo và xây dựng cái quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng lĩnh vực, từng khu vực cụ thể.
Vậy Đảng ủy phường đã có cách làm gì để việc thực hiện chỉ thị 09 mang lại hiệu quả?
Hàng năm tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy thường xuyên quán triệt nêu rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ phường đến các chi bộ phải chịu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị mình quản lý. Cùng với lại việc tổ chức tuyên truyền, vận động đến nhân dân thực hiện công tác chỉ đạo phát triển các tổ tự quản về an ninh trật tự nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành đoàn thể liên quan thường xuyên củng cố, kiện toàn và duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, ma túy, tai nạn giao thông. Đối với các địa bàn giáp danh các cơ sở tôn giáo, tiếp tục củng cố duy trì 7 mô hình tổ dân phố tự quản về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng như tổ tự quản về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, tổ liên gia tự quản về đảm bảo an ninh trật tự, đội công tác xã hội tình nguyện, và Chi hội Phụ nữ phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và câu lạc bộ 503 sạch và tổ chức xây dựng, phát triển, duy trì 33 tổ hòa giải ở 33 tổ dân phố. Các tổ tự quản tổ hòa giải hoạt động rất tích cực, có hiệu quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Thông qua đó đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Vâng, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa chỉ thị 09 thì trong thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tập trung vào những nội dung gì ạ?
Từ nay đến cuối 2027, đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, những nhân tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, chủ động giải quyết khiếu kiện trong nhân dân về chính sách đất đai, quản lý tốt các hoạt động tôn giáo, nhất là các loại tà đạo, đạo lạ nổi lên và diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, đảm bảo an toàn cho các kỳ thi đại học, các ngày lễ, các hoạt động kỷ niệm về chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trong năm. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường nắm tình hình và quản lý chặt chẽ công tác cư trú, tập trung huy động các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, kiên quyết kiềm chế và từng bước đẩy lùi số vụ phạm pháp hình sự và tội phạm ma túy, hạn chế án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm của từng cá nhân và của từng đơn vị đoàn thể. Giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2017-2021, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các ngành, ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 ngày 1 tháng 12 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung giữ vững ổn định chính trị, duy trì đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng, tập trung đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân, gắn tiêu chí xây dựng khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự với việc bình xét danh hiệu thi đua hàng năm, với việc đánh giá phân loại danh hiệu cá nhân tổ chức đảng hàng năm.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 6 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, 8 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Media Mart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart Gang Thép số 273 Cách Mạng Tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm là vi sóng hai bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 BTU giá rẻ chưa từng có chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. quạt phun sương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart găng thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy Mediamart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
G4G. Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng. G4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nhưng các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc A Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc A Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc A Banh, trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 856 555.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.